thường thì mình tưởng đó là quý, phải không? Thế là khi mình hay làm thì tất cả những cái hành động, những cái tư tưởng, những cái gì của mình đó đều là cái dở, cái giả. Còn như là của chư Phật, chư Bồ Tát, những cái thành thông dị dụng các ngài thì mình tưởng nó là thiệt, là quý. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì nơi mình thì có những cái nghĩ, những cái tưởng, những cái hành động đó nó cũng theo mình mà nó hư giả. Vì đó là cái của vọng tưởng điên đảo. Nơi chư Phật, chư Bồ Tát thì thành thông dị dụng của các ngài là cái tướng, cái dụng của cái chân như hay là của bản giác. Thì tướng và dụng nó cũng là cái tùy duyên mà hiện khởi, phải không? Mà đã là tùy duyên hiện khởi thì đó phải là thiệt. Vì vậy cho nên tất cả những cái diệu dụng, trí tuệ lìa nguyện của người tu, diệu dụng, cái trí tuệ lìa nguyện là diệu dụng là cái gì, phải không? Mà nếu mình cấp nó là hay là diệu dụng thì đó cũng là bệnh. Cho nên khi mà lìa quyển thì cái trí tuệ lìa quyển đó cũng phải lìa luôn. Thì như vậy tâm mới gọi là như bất động. Vì vậy thì gọi là trừ được các quyển. Thì như vậy mới trở về cái bất tâm bất diệt, nhập được cái thể Như Lai tàng. Khi mình nhập được cái đó rồi thì từ đó về sau mới là cái an nhiên tự tại. Còn nếu mà mình còn chấp những cái dụng sinh diệt thì cái đó chưa phải là cứu kính trong cái bất thanh bất diệt. Vì vậy mà bảo phải lìa hết tất cả những niệm quyển. Nói chỗ này thì quý vị tự xét thấy, nghe thì chúng ta thấy nó hơi quá cái kích của mình, phải không? Vì vậy mình tu nên nọ cái tâm lìa quyển mà cố giữ nó hoài giữ chưa được đây, phải không? Quý vị có giữ không? Ví dụ như giờ mình cần nhớ nè, thân này là giả nè, cái vọng tưởng là giả, là cảnh là giả, muốn nhớ như vậy mà còn khi quên thì nhớ sao, phải không? Mà giờ biểu cái mà được nhớ luôn luôn vậy rồi, lìa hết biểu rồi mà cái nhớ nó cũng không bỏ nữa thì nó đi xa hơn cái hành động của mình, quá xa. Rồi cho tới không còn một niệm thay lìa nào nữa thì cái đó là xa quá xa. Thành thử là đây là chúng ta học để biết con đường mình sẽ đi tới, chứ không phải hiện giờ mình đã đi tới. Như vậy mà nó khó là vì mình chưa đi tới. Nhưng mình biết trước như vậy thì ngày mai mình đi tới đó mình không mắc kẹt. Còn những người không có học như vậy, ví dụ như bảo họ đừng chấp cái thân này là thiệt, đừng chấp cái cảnh này là thiệt, thì lúc đó họ nói thân không thiệt, cảnh không thiệt, là họ cứ quan niệm như vậy, họ cho đó là họ cứu kính. Thì như vậy là họ có được đến cứu kính giải thoát hay không? Tức là họ còn mắc kẹt trong cái trí sinh diệt của họ. Và trí sinh diệt nó cũng là quyển. Như vậy cho nên Đức Phật ngài dạy cái đoạn này hay là hai phẩm, phẩm thứ nhất và phẩm thứ hai này đều là chỉ thẳng cho hàng thượng căn thượng cơ về cái chỗ tu trở về cái viên giác viên mãn. Như vậy cho nên muốn được viên mãn cái tánh viên giác đó thì phải đi tới cái chỗ cứu kính như vậy, chứ không phải chỉ mới có tình thật. Thì chúng ta hiểu đó rồi thì mới không có ngại. Tuy nhiên nó quá cái chức của mình thì mình chưa tới, nhưng biết trước để ngày mai mình tới mình khỏi có ngờ. Mình thấy đường trước của mình nó như vậy đó, nếu tới đó thì phải như vậy. Bây giờ mình chưa lìa được quyển thì mình phải ráng làm sao? Phải kiên trì cái thông như quyển đó chứ, phải không? Thì bây giờ mình chưa lìa được quyển, mình còn chợt thấy nó quyển, rồi chợt thấy nó thiệt, rồi chợt thấy quyển, rồi chợt thấy thiệt, nó cứ hai cái nó chen nhau à. Thì bây giờ mình phải ráng, đừng có phút nào thấy thiệt hết. Vì phải nhờ cái thấy như quyển cho thật kỹ. Chừng nào mà cái sự vật giữa này mình đều biết nó như quyển hết, không còn chạy theo, thì lúc đó mình phải làm cái gì nữa? Lúc đó mới xả cái tâm kiên trì như quyển đó, phải không? xả cái tâm đó để mà xa lìa nó, thì như vậy lành lành thì nó tiến lên được. Chứ còn nếu bây giờ mình xả lìa nó thì sao? Bây giờ nghe Phật nói cũng phải xả cái tâm mà biết quyển đó nữa, thì giờ dội dặn xả liền thì khi cảnh quyển mà chưa có biết quyển, mình thấy nó là thiệt mà bỏ tâm biết quyển thì sao? Thì cái cảnh thiệt nó thiệt hoài, nó thiệt hoài thì mình cứ chạy theo nó mãi, như vậy làm sao mà tu, phải không? Cho nên phải hiểu mình tu là giai đoạn đầu mình lầm lẫn chấp thân cảnh tâm là thiệt. Thì giờ cái công dụng mạnh nhất, hiệu quả nhất là phải vận dụng cái trí huệ quán chiếu thấy thân cảnh và tâm đều là huyễn quá. À, thấy ta thân tâm cảnh tâm huyễn quá, thấy như vậy một ngày được một giờ, được hai giờ, cho đến làm sao 12 giờ mình đều thấy như vậy hết, rồi cả ngày cả đêm đều thấy như vậy hết, rồi chừng đó thì sẽ xả cái tâm kiên trì nguyện đó, rồi xa lìa nó, xa lìa cái trái không còn chỗ xa lìa, thì như vậy mới hoàn toàn giác. Còn mình ban đầu thì phải nhờ cái dư dụng đó mà phá từ cái cách thật kia. Đây Đức Phật mới dùng cái thí dụ ví như kéo lửa, hai cái thanh gỗ nó làm nhân với nhau, lửa từ trong gỗ mà phát ra thì cái gỗ đó liền hết, tức là bị cháy thiêu. Cho bay khói diệt, dùng cái quyển, tu cái quyển cũng là như thế. À, Đức Phật dùng cái thí dụ cho mình dễ hiểu. Thí dụ như hai cái thanh gỗ mà hồi xưa ở nhà quê hay kéo lửa đó, tức là dùng hai cái thanh gỗ để cọ nhau, hai cái nó cọ nhau, cọ cho tới nó nóng rồi cái là để cái bùi nhùi, thì khi mà nóng rồi cái vắt ra cái bùi nhùi cháy, thì như vậy tức là cháy cái bùi nhùi rồi thì hai thanh gỗ nó cũng cháy theo. À, cháy bùi nhùi, cháy thanh gỗ, thì như vậy nhân hai thanh gỗ mà tỏ nhau ra lửa, lửa đó cháy hai thanh gỗ, rồi hai thanh gỗ cháy hết rồi thì tới cái gì nữa, tới cho bị gió bay, cái khói cũng mất. À, khi hết hai thanh gỗ nhưng mà còn cho, còn khói, đến cho cũng hết, khói cũng không còn, thì lúc đó thì mới gọi là cái gỗ mà cứu kính. Thì chúng ta tu như vậy, trước hết do quán chiếu thân tâm nó là như quyển. À, thân tâm như quyển mà dùng quán chiếu là ví dụ như mượn hai cái đó, hai cái thanh gỗ để mà cọ ra lửa. À, lửa là dụ cho sự quán chiếu của mình. Do cái sự quán chiếu đó mà nó thiêu đốt hết thân và tâm, không còn thiệt nữa, cũng như là hai thanh gỗ cháy, bị cháy thiêu. Nhưng mà lúc đó hai thanh gỗ bị cháy rồi mà cho tàn còn khói vẫn nghi hút, thì như vậy nó chưa hết. Cũng như khi mà chúng ta thấy vọng tưởng là quyển, thân là quyển, mà lúc nào cũng thấy như vậy thì coi như thân và vọng tưởng bị phá hết rồi, nhưng mà còn cái tâm nghĩ quyển đó, đó là ví dụ như là co, cái tâm đó diệt đi thì cũng như co bay. Ở tâm mà kiên trì quyển rõ rồi như co bay, thì cho tới cái ý niệm nghĩ quyển, nghĩ lìa quyển đó cũng không còn nữa, thì cũng như là khóa diệt. Thì cái ý niệm đó nó nhỏ nhiều lắm, ví dụ như khóa vờ vờ ở trong, nó là mình bỏ luôn ý niệm đó thì tâm nó mới như như. Thì như vậy đó, dùng cái ví dụ để thấy cái tu quyển là trước phải dùng trí tuệ chiếu soi thân tâm để phá cái thân tâm không thiệt, là hai cái thanh gỗ bị cháy, lửa cháy. Thì khi thân tâm không thiệt rồi thì lúc đó còn cái chấp thân tâm quyển chúng ta bỏ luôn cái đó là khói, là pha bay. Rồi khi bỏ cái thấy nguyện, cái trí biết nguyện, biết thanh tâm nguyện đó, nhưng mà cái ý niệm muốn xa lìa cái nguyện còn còn thầm thầm tâm, thì giờ mình bỏ luôn ý niệm đó nữa, thì như vậy là như khói nó hết. Thì như vậy tức là mới hoàn toàn sạch. Người tu quán cái đó mới trở về cái như như. Đức Phật kết luận: các nguyện tuy là hết mà không vào đoạn diệt. Người ta kết luận như vậy thì Đức Phật chỉ cho thấy khi mà mình quán nguyện, thân nguyện, tâm nguyện, rồi mình diệt hết cho tới cái trí quán nguyện cũng bỏ và cái ý niệm lìa nguyện cũng không còn, thì lúc đó thì coi như không còn gì hết, xong mình sống trên rồi, phải không? Nhưng mà không phải là đoạn diệt. Cái đó mới là cái đặc biệt. Cho đình tưởng rằng tới đó rồi nó mình không còn cái vọng tưởng, còn trí thì cũng là bệnh. Trí đó cũng bỏ luôn cho tới như như bất động, thì cái đó là cái chân thật. Cho nên nói rằng tới đó không phải là đoạn diệt, tức là không phải hết trơn, tưởng như là rỗng không, nhưng mà không phải là không. Đó là cái chỗ mà chư Phật đã được viên mãn. Này thiện nam tử, biết nguyện tức là ly, không có tạo cái phương tiện. Ly nguyện tức là giác, cũng không có cái thứ lớp. Tất cả Bồ Tát là chúng sanh đời mạt pháp, y như đây tu hành như thế mới hay hằng lìa các nguyện. Thì quý vị thấy thực tình là cái giáo lý đốn ngộ siêu thoát. Đây Đức Phật ngài trả lời cho Bồ Tát Phổ Hiền, hỏi chứ dùng cái phương tiện thứ lớp thế nào để mà tu hành để xa lìa tất cả nguyện. Thì Phật nói rằng biết nguyện thì tức là lìa, chứ không có cần làm phương tiện nào hết. Nghĩa là biết nguyện là lìa, chứ không cần làm phương tiện gì. Thì cái chỗ này quý vị nhớ như các tổ thường dạy mình sao? Biết giọng là đủ, phải không? Chứ không cần phải làm cái tu nào hết. Không cần mượn cái đếm hơi thở, không cần mượn cái gì. Nếu mượn cái khác thì đã làm phương tiện. Không cần mượn câu niệm Phật, không cần mượn câu thần chú, không cần mượn cái hơi thở, mà chỉ cần biết nguyện là biết cái đó là giọng. Giọng tức là nguyện thì tự nhiên là tốt rồi. Ở đây cũng vậy, biết nguyện tức là ly, biết nguyện tức là đã lìa nguyện, biết giọng tức là không theo giọng, không theo giọng tức là chết, mà lìa nguyện thì tức là chết. Nó không có cái gì khác hơn, không cần phải dùng phương tiện. Đó là chỉ thẳng cái tu nó trực tiếp như vậy đó. Lìa nguyện tức là giác, cũng không có thứ lớn, không có thứ lớn. Bởi vì tu tâm, tâm nó là do mê, mà mê nó có thứ lớn không? Mê thì đâu có thứ lớn, thì giờ giác cũng đâu có thứ lớn. Giết mê không theo thì tức là giác, chứ còn không có theo thứ lớn nào. Nếu thứ lớp đó là những cái phương tiện tạo ở bên ngoài, cái cách chính yếu thì chỉ thẳng biết nguyện tức là ly, không có cần phương tiện, mà ly nguyện tức là giác, đâu có thứ lớp. Mình thấy cái đoạn này thì thấy thực tình chúng ta học trong các vị thiền sư, nhất là lục tổ dạy tu, đối với cái đoạn kinh Duyên Giác này mình thấy phù hợp hay không? Thấy rõ ràng như vậy, nghĩa là tổ dạy mình hết mê tức là giác, phải không? Hết mê tức là giác, tức là niệm trước mê là chứng thanh, niệm sau giác tức là Phật. Thì như vậy tức là cũng như đây nói giết nguyện tức là ly, mà ly nguyện tức là giác, chứ không có gì hết. Chứ không có phương tiện, không có thứ lớn, nghĩa là cứ ngay nơi đó mà tiến, ngay nơi đó mà tu thì chúng, chứ không cần mượn phương tiện, mượn thứ lớn. Thì như vậy, cho nên đoạn hai cái chương này tôi nói là chỉ thẳng cho những người thượng cơ đó, vì gì không mở phương tiện, không cần thứ lớp, chỉ cần biết rõ cái pháp quyển thì lìa quyển. Đó là cái trực thiệt, nó là thẳng tắc, không có quanh co, không có phương tiện. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: Phổ Hiền, ông nên biết tất cả các chúng sanh từ vô thủy, quyển, vô minh đều từ các cái duyên giác, cái tâm duyên giác của Như Lai mà dựng lập. Ví như hoa đốm ở giữa hư không, y nơi không mà có tướng hoa đốm. Hoa đốm giữa hư không, cái hoa đốm trong hư không nếu nó diệt đi thì cái tánh hư không vốn không có động. Quyển từ nơi các cái giác mà tâm lìa, cái quyển diệt thì cái giác nó tròn đầy, cái tâm giác, vì tâm giác là bất động, vì cái giác tâm là bất động. Nếu các vị Bồ Tát kia và những chúng sanh đời sau thường nên xa lìa các quyển, các quyển phải đều lìa, như trong cây thanh ra lửa, cây bị cháy hết, lửa cũng tắt đi. Cái giác, giác thì không có thứ lớp, phương tiện cũng như thế. Đó. Thì như vậy trong cái phần tổng là trùng tuyên lại tất cả ý nghĩa của cái đoạn trên, Đức Phật chỉ rõ trong cái lời tổng này, nói rằng tất cả chúng sanh từ vô thủy, cái vô minh hư quyển nó đã có từ là vô thủy, mà tất cả cái đó đều là từ ở nơi cái tâm viên giác của Như Lai mà dựng lập. Mà như hồi khi trước tôi nói, coi như là vô minh từ cái giác mà có, nhưng mà sự thật vô không phải cái giác thành vô minh. Vì vậy cho nên ví dụ cũng như qua đốm sanh từ nó hư không, mà qua đốm diệt hư không vẫn là bất động. Đó, qua đốm diệt hư không vẫn là bất động. Thì như vậy để biết rằng không phải hư không sanh qua đốm, cũng như không phải tánh giác mà sinh ra vô minh. Bởi vì có vô minh là quyển, cũng như qua đốm là quyển, cho nên cái quyển hết thì cái trên hiện. Cái câu sau đó rất là rõ thêm, cái quyển từ các cái giác mà sanh, nhưng mà cái quyển diệt thì cái giác nó được viên mãn. Từ cái giác mà sanh, nhưng mà quyển diệt thì các cái giác được viên mãn. Cái giác tâm là bất động. Thì chúng ta nghe nói cái quyển từ cái giác mà sanh thì mình cứ nghĩ lầm rằng cái tâm đó cũng như là cha mẹ sinh con vậy, phải không? Mình cứ nghĩ lầm như vậy, mình sự thật không phải vậy. Cái tâm đó, tôi ví dụ cũng như trong nhà, mình đóng chiếc cửa lại thì thấy trong nhà tối. Thì hỏi tối từ đâu mà có? Mình nói sao? Từ trong nhà, tối từ trong nhà mà có chứ đâu. Vì đóng chiếc cửa thì thấy cái tối điện ra, nó tối từ trong nhà mà có. Bây giờ mình mở tung hết cái cửa ra, thấy sáng quắc thì lúc đó cái tối nó đi đâu? Đó. Vì vậy biết cái tối nguyên thân thật có, khi mà đóng cửa thì thấy có tối, mở cửa thì thấy sáng, chứ không phải trong nhà thanh tối, phải không? Không phải trong nhà thanh tối. Đó, thì như vậy, tuy nhiên thấy ở trong đó mà không phải cái đó thanh ra. Nhớ vậy, cũng như cái vô minh thì thấy nó không rời cái bản giác của mình, nhưng mà không phải bản giác thanh vô minh. Nhớ vậy đó, vì tất cả pháp như quyển đều từ cái giác mà sanh, nhưng mà cái quyển hết thì cái giác nó mới tròn, nó viên mãn. Cũng như bây giờ chúng ta nói một cách khác hơn, như trong cái gian nhà này thì chúng ta lấy tràn phan bảo trái trời chứ chúng ta chịu treo đầy hết. Thì lúc đó thấy trong nhà này sao? Thấy tràn phan bảo trái từ đâu mà có? Thì thấy rõ ràng trong nhà nó hiện ra bảo trái, hiện ra tràn phan, hiện ra trời chứ, phải không? Nhưng mà khi mà nó hiện ra những cái đó thì cái khoảng rỗng trống thân thân cái nhà bị khuất lấp, phải không? Làm cho nó bị hẹp, bị chặt đi. Rồi bây giờ nó lấy cái đó mà dẹp hết rồi thì cái đó nó được trả lại một cái khoảng trống rộng rãi thân thân của nó. À, thì cũng vậy, khi bao nhiêu cái vọng tưởng sinh diệt nó dấy lên trong tâm của mình thì những cái nghĩa nó sanh, thì tất nhiên cái tính giác nó bị ẩn, bị lấp. Mà nó sanh đâu có là tính giác, thì tính giác là trầm hết, phải không? Bởi vì cái nghĩa trầm hết cho nên nói nó là sanh ở trong đó. Chứ nếu là tính giác không trầm thì chắc không có nói như vậy. Bởi vì tính giác là trầm hết cho nên tất cả nghĩa đều sanh ở trong đó. Thì bây giờ tất cả cái nghĩa nó diệt hết thì tính giác đó nó hiện còn đầy, không bị chướng, không bị ngại nữa. Thì như vậy, khi mà chúng ta hiểu tánh giác, nó trầm tất cả các quyển, thì để biết rằng tánh giác là trầm khắp như khi sáng, chúng ta thấy trong cái nghĩa duyên giác là đại, phương, quảng đó, à, nó là trầm khắp không sót, cho nên nó bao hàm tất cả pháp quyển, nhưng mà pháp quyển diệt rồi thì nó lại càng hiện cách tròn đầy bất động. Thì hiểu như vậy thì tất cả những sự tu hành của mình là biết được các pháp quyển thường lìa nó, thì lìa hết nó rồi thì lúc đó mình được cái bất động, bất sanh bất diệt. Đó là học chương thứ hai trong. Thì như vậy chương thứ hai này chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa câu hỏi và ý nghĩa của Phật đáp hay chưa? Thấy rõ chưa? Câu hỏi của Ngài Phổ Hiền nói rằng tất cả các pháp là quyển. Quyển thì cần gì mà lấy quyển để tu? Quyển, thấy không? Nó đã là quyển, thân tâm là quyển, thì còn làm sao mà lấy cái gì để mà tu? Mà nếu không tu thì làm sao chúng sanh sau này khỏi được cái luân hồi như quyển? Thì ở đây Đức Phật Ngài mới trả lời: tuy nó là quyển, nhưng mà biết quyển thì sẽ lìa quyển, mà lìa quyển rồi thì trở về cái như như bất động. À, thì như vậy cho nên đó là tu. Mà tu như vậy thì không cần có phương tiện gì hết, cứ biết quyển thì lìa quyển. Lìa quyển là giác, chứ không có phải phương tiện, không phải thứ lớp. Thì như vậy do tu quyển đó mà tất cả đều được giải thoát. Và nếu không tu quyển đó thì tức là không giải thoát được. Đó là cái ý nghĩa Đức Phật trả lời: tuy biết quyển mà phải tu, chứ không phải là không tu. Tiếp, đây là tới cái chương thứ ba. Vị Bồ Tát đứng ra kia hỏi là Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát. Thì chương thứ nhất và thứ hai là dành riêng cho hàng thượng căn thượng trí nghe pháp tu hành không cần phương tiện, nghe rồi lãnh hội y đó khởi tu không cần phương tiện. Ở đây là đến hàng trung căn, cần phải nhờ phương tiện thứ lớn để tiến vào, cho nên nó hơi khác. Nhưng mà tại sao Ngài Phổ Nhãn đứng ra kêu hỏi? Vì Phổ Nhãn, Bồ Tát Phổ Nhãn, Phổ là khắp, Nhãn là con mắt, tức là con mắt thấy khắp. Tại sao thấy khắp? Vì ở đây là muốn hỏi Đức Phật của phương tiện tu làm sao cho nhập được cái duyên giác tánh. Nhân đó Đức Phật Ngài mới dạy phương tiện tu quán, tu chỉ nhân dân để nhập cái duyên giác tánh. Khi nhập được cái duyên giác tánh rồi thì từ nơi sáu căn được thanh tịnh, nơi tâm thanh tịnh, cho nên căn thanh tịnh, căn thanh tịnh, cho nên cần thanh tịnh, thì nó tóm lại là sáu căn, sáu cần và sáu thức đều thanh tịnh. Mà sáu căn, sáu cần, sáu thức đều thanh tịnh, cho nên khắp pháp giới đều thanh tịnh. Mà khắp pháp giới đều thanh tịnh thì gọi là thổ nhãn, là con mắt xem thấy khắp được thanh tịnh. Mà đây là nó cũng phù hợp để trong nhà thiền có một vị thiền sư nói rằng tam thiên đại thiên thế giới là một con mắt của sa môn. Đó là ngài quyền tam sư vị, ngài thường nói câu đó, nói là tam thiên đại thiên thế giới là con mắt của sa môn, chỉ có một con mắt nhất chiếc nhãn, chỉ một con mắt của sa môn, một con mắt của sa môn là chung cho tam thiên đại thiên thế giới. Thì như vậy con mắt của sa môn tức là phổ nhãn bồ tát ở đây. Thì như vậy để mình thấy rõ rằng ở trong nhà phật các vị thiền sư nói nó hơi là lạ tai, nghe thì mình thấy là lạ, nhưng mà sự thực đều là không có rời kinh, là cái nào cũng là đi sát với kinh điển của phật, không khác chí nào hết. Đó là tôi nói ở ngoài, bây giờ bắt đầu giải thích văn. Khi ấy Bồ Tát Phổ Nhãn ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ trên Phật, khi nhiễu bên phải ba vòng quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Bi, nguyện vì các bồ chúng Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đời mạt pháp diễn nói thứ lớp tu hành cho Bồ Tát, làm sao mà tư duy, làm sao mà trụ trì, chúng sanh chưa ngộ là một phương tiện, thế nào khắp kiến được khai ngộ. À, đây là đặt ba câu hỏi: làm sao mà tư duy, làm sao mà trụ trì, chúng sanh chưa ngộ làm cái phương tiện gì để kiếm cho mà được ngộ. À, như vậy là hỏi thẳng cái đường lối tu hành phải làm sao để cho tất cả đều được tu đó. Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh kia không có những cái phương tiện chân chánh và không có cái tư duy chân chánh, nghe Phật Như Lai nói cái tam muội này, tâm thanh mê muộn, tức đối với cái viên giác không thể nào mà ngộ nhập được, vậy cuối mong Như Lai khởi cái lòng từ bi vì bọn chúng con và những chúng sanh đời mà pháp giả nói phương tiện. Thưa lời ấy rồi, nâng vóc giao xuống đất, như thế lặp đi lặp lại đến ba lần thưa thỉnh. Thì đoạn này chúng ta thấy rõ cái ý của ngài Phổ Nhãn thiết tha. Tuy nhiên nghe Phật nói cái chánh định viên giác, chỗ đó là viên mãn, là cảnh giới của chư Phật trú kính. Nhưng bây giờ chúng ta nghe vậy mà không ngộ, là không ngộ mà không có phương tiện gì tu nữa, tôi không được làm sao. Hồi nãy thì cứ nói rằng viết, viết quyển tức là ly, ly quyển tức là giác, thì nói loạn quá. Nhưng bây giờ họ làm không được, họ cần có cái phương tiện gì cụ thể hơn nữa, họ mới làm được. Thì nếu mà cần cái phương tiện cụ thể đó, tức là hạng bực chung rồi, thấy không? Nếu là hạng, ví dụ hạng bực thượng thì không cần cái cụ thể nào hết, là ngộ được tâm mình, biết nó giọng thì tự nhiên nó giọng hết, mà giọng hết tức là trên thành, là không cần một phương tiện gì hết. Cho nên y thứ là tâm, mê là chúng sanh, ngộ là Phật, chứ không có qua phương tiện. Như vậy thì cái hạng trung căn họ muốn nhờ cái gì á, nhờ cái hình tướng, có hình có tướng có thứ lớn mà làm mới được. Bây giờ nói như vậy họ làm không được, thì làm sao đấy, làm sao mà khai ngộ cho họ. Vì vậy cho nên ngài Phổ Nhãn nói đứng ra hỏi để cầu ở phương tiện. Làm sao có phương tiện, giả lập, giả nói cái phương tiện, để khiến cho những người đó họ vào cách dễ dàng. Vì vậy cho nên từ đây về sau Đức Phật Ngài mới nói qua phương tiện. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Nhãn rằng: lành thai thiện nam tử, các ông nói hay vì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau hỏi, cái là thứ lớp tu hành nơi Như Lai, suy nghĩ trụ trì cho đến giả nói các thứ phương tiện, nay ông lắng nghe sẽ vì ông nói. Khi ấy Bồ Tát Phổ Nhãn dân dạy vui mừng và các đại chúng lặng lẽ mà nghe. Đây Phật mới bắt đầu dạy: này thiện nam tử, các vị Bồ Tát nói học kia và chúng sanh đời sau, bởi vì đã lập phương tiện thì phải nhìn lại, nhìn cho Bồ Tát nói học chứ không phải Bồ Tát thuần thục, nhớ vậy đó. Ở đoạn trước không lập phương tiện đó là chỉ cho Bồ Tát đã thuần thục cho nên không cần phương tiện. Ở đây lập phương tiện tức là nhìn vào kẻ mới học. Mình ở đây có được gọi là Bồ Tát mới học không? Tâm học Bồ Tát. Thì cái này muốn được hay không được là cũng tự mình. Nếu làm đúng vậy thì là được, chưa đúng thì chưa được. Mình thôi chỉ gọi là chúng mạt thế chúng sanh, phải không? Tuy không được sanh học Bồ Tát nhưng mà cũng thuộc ngài mạt thế chúng sanh. Muốn cầu được cái viên giác, tăng viên giác thanh tịnh Như Lai thì nên phải chánh niệm xa lìa các quyển trước, y theo cái là samatha, cái hạnh samatha của Như Lai, kiên trì cấm giới, yên ở trong đồ chúng, ngồi yên tịnh tọa, sau bắt đầu tọa thiền. Thành ra như vậy thì mình thấy nhập chúng tọa thiền đó là phương tiện của kẻ trung căn, phải là trung căn. Thì đây Đức Phật dạy nghĩa là bây giờ muốn mà được có cái chánh niệm thì phải chánh niệm bằng cách nào? Phải chánh niệm xa lìa các quyển, luôn luôn trong tâm mình phải nhớ xa lìa các quyển. Mà muốn xa lìa các quyển đó, thì trước phải y theo cái samatha, tức là chỉ, phương pháp chỉ của Phật, tức là tu chỉ, rồi giữ giới cho thanh tịnh, rồi yên ở trong đời chúng, rồi ngồi yên tịnh tọa trong khách. Đó là cái phương pháp phương tiện đó. Thì quý vị thấy cái đường lối mà ở đây cái thiền viện mình lập ra nó cũng giống như cái hàng trung căn này. Thì bây giờ như tôi vừa khuyên tất cả trong chúng đi đứng nằm ngồi phải nhớ các pháp nó là quyển, dùng trí bát nhã chiếu coi, đừng có quên. Thì như vậy gọi là chánh niệm xa lìa các quyển, phải không? Nó luôn luôn có chánh niệm xa lìa các quyển. Rồi trước thì phải y ra cái chỉ, cái hạnh tu chỉ của Như Lai, viết quyển mình đi thì tiếng như tâm yên, thì đó là chỉ. Rồi kế bên đó là phải gìn giữ giới cấm. Thì mình ở đây mỗi lần nửa tháng chúng ta chuyên đọc nội quy, thì trong đó tôi nói tối thiểu cũng phải giữ cho được 10 giới là căn bản, đó là điều tối thiểu. Thì như vậy đó là phải giữ cái đó. Rồi là ở yên trong đồ chúng, như vậy là mình ở trong đồ chúng hoặc là ngồi yên trong tịnh thất, đó là cái phương tiện để mình áp dụng theo cái hàng trung căn mà chính ở đây Đức Phật Ngài đã nêu ra. Rồi có được cái cảnh đó rồi, rồi bắt đầu làm gì nữa? Hằng khởi nghĩ thế này: nay cái thân tứ đại hòa hợp của ta đây gọi là lông tóc móng móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, đất nhơ đều là trở về đất. À, đây là Đức Phật nói gọn chứ không có nói hết. Nói như mình xét lại ở trong thân mình, cái thân tứ đại hòa hợp của mình đây là cái gì, mình sẽ xét lại, ngồi yên rồi xét thấy nó. Nào là lông, nào là tóc, là móng, là răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, cho tới đất đợt. Những cái đó đều thuộc về đất. Rồi nước miếng, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước mũi, máu, rồi với mũ, với những cái mồ hôi, những cái nước miếng, nước mắt và tinh khí, đại tiểu, vân vân đều là trở về cho nước. À, thì như vậy là những cái phần mồ hôi, máu, mủ, nước miếng, nước mắt, vân vân trong người mình đó đều là nước. Hơi nóng, hơi ấm thì trở về lửa, còn cách diễn động thì trở về gió. À, thì như vậy là mình ngồi phân tích nơi mình, cái thân này do tứ đại hòa hợp, rồi phân tích những chất cứng là đất, những chất ướt là nước, hơi nóng là lửa, động là gió, phân tích bốn thứ đó. Thì bốn đại, mỗi cái lìa ra ngay cái vận thân này nó ở chỗ nào. À, như vậy thì chia bốn thứ là bốn cái đó, giả sử rời ra hết, thì hỏi cái thân này nó ở đâu. Bỏ đất qua bên, bỏ nước qua bên, bỏ gió qua bên, bỏ lửa qua bên, người thân này nó chỗ nào? Thử kiếm coi. Đó. Hồi nãy thì Đức Phật nói thân này tứ đại hòa hợp là giả, huyễn, mà không có chia, không có chia ly nó ra. Thì như vậy đó là người thượng căn nghe người ta hiểu rồi. Nhưng bây giờ vì trung căn đại chia ly mới hiểu, cho nên bắt buộc phải xét ngờ lửa quá. À, thì thân này Đức Phật nói là tứ đại hòa hợp. Và tứ đại đó là cái gì thuộc về đất, cái gì thuộc về nước, cái gì thuộc về gió, cái gì thuộc về lửa, chia ra hết. Rồi chia từng nhóm, cái này là đất, cái này là nước, này là gió, này là lửa, bốn cái đó mà chia ra hết. Rồi hỏi cái thân gì chỗ nào, thì như vậy mình hỏi thân ở đâu, tất nhiên là nó thấy rõ cái thân này là cái giả, phải không? Đủ bốn thứ đó hợp lại thì nói là thành, bốn thứ đó mà chia lìa ra thì đâu còn là mình nữa. Vậy mà tất cả phàm phu nghe lầm chúng ta cứ nói đó là mình. Thì bây giờ quý vị thử tưởng tượng lại, ngồi mà mình nhớ kỹ là trong thân mình ta cái nào là mình, nếu mà chia ra hồi như vậy rồi kiếm được cái gì là mình, và lượng xương võ văn vân, là đất võ văn, nước võ văn, mỗi cái võ văn như mình tưởng là chia từng đống riêng, gió văn, lửa văn, rồi kiếm cho mình thì cái chứ không sao. Thì như vậy tất nhiên thấy rõ cái thân này nó là hư vọng, duyên hợp giả có chứ không thiệt, mà triệu triệu người đều thấy nó thiệt hết. Cái hư vọng giả có mà thấy nó thiệt thì không phải điên đảo là cái gì, phải không? Nhưng mà bây giờ bất chợt tôi nói này là giả thì không ai chịu. Muốn nói là giả là phải chia ly ra từng phần như vậy rồi ta mới chịu. Thì như vậy khi nói từng phần chia ly mới biết thì cái đó gọi là hàng trung căn. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta ai nấy đều ngồi lại quán chiếu nơi mình, rồi mình kiểm điểm từ chất chất cứng, rồi chất ướt, rồi cái hơi nóng, chất gió, mình kiểm điểm thật kỹ ra cái nào ra phần ấy phần rẻ, thì mình nhìn lại thân mình nó chỉ là một mớ hư giả, không có gì thiệt hết. Cho nên biết kỹ rồi thì mới thấy thân này là giả, mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chính chúng ta là kẻ lầm cho nó là thiệt. Cho nên mất cái này tạo cái khác, mất cái khác tạo cái khác. Có khi tạo thân đẹp, có khi tạo thân xấu, có khi mang thân lông lá lù xù mà cũng mang rồi mình thích nó, phải không? Cứ như vậy mà tạo hoài hết cái này cái kia. Có nhiều khi ra mang thân rồi chúng tâm họng chết, nhào xuống cũng tạo khác nữa. Cứ như vậy mà kiếm hoài, bỏ cái này thì chụp cái kia liên miên liên miên, là bởi vì thấy nó kìa. Bây giờ mình phải xét thiệt kỹ là biết nó hư giả. Thì như vậy rồi thì cái mầm sinh diệt do đó mà lần lần sẽ hết. Cho nên muốn thoát luân hồi thì phải có cái trí tuệ quán chiếu để mà phá cái lầm mê của vô minh. Đó là cái phần thứ nhất nói về quán thân. Bây giờ tới quán tâm. Tức biết cái thân này thì cũng còn kết luận về cái quán thân. Tức biết cái thân này cứu chính không có thể do hòa hợp làm tướng đồng thật đồng với quyển quá à, như quán vậy rồi thì kết thúc lại chúng ta biết rõ cái thân này nó không có cái tự thể do hòa hợp mà thành tướng, bởi vậy cho nên nó đồng với quyển quá không có thiệt à. Thì quý vị ai nấy kiểm điểm cho kỹ. Nếu mà bây giờ tôi cũng muốn chia ly thêm, nó bởi vì chung căn mà đã chung mà chung vực nào, bởi vì chung mà chung thượng, chung chung hạ, trong cái chung căn nó có chia như vậy đó, chung thượng, chung chung hạ, thì mình ở đây phần nhiều là chung vực nào, nó chung vực hạ cho nên chia thêm chút nữa. Thì bây giờ quý vị ngồi kiểm từ trên đầu tới dưới chân, nếu mà mình đếm từ đốt xương của mình, ngồi lại nhớ à, nó chất kính như là tóc lông răng móng ra thịt kinh chương đó. Bởi vì cái này thì hồi trước tôi bị quán bất tịnh thuộc lòng hết. Ngồi lại thì nhớ đó, cái gì là tứ nhớ từ đầu trời trên đầu, những cái phần ở trên thì ba miếng nó ráp lại thấy không, ba miếng xương ráp lại thành là cái đầu. Rồi xuống cái cổ thì từng mắt từng đốt nó ráp lại. Rồi trước này có cái xương hoành ở đây nó chưa má. Dưới này có cái chuông bọc lại là cái chuông cầm. Rồi tới cổ đó thì từng đốt ráo lại thành cái chuông cổ. Chuông cổ rồi qua đây có cái chuông cầm giữa ngang, chuông bả dài. Rồi làm xuống có một cái chuông dài là chuông gì? Chuông cánh tay. Rồi có cái chuông dài nữa, chuông bắp tay. Rồi ra đây cái thì nó từng cái chuông nhỏ ráo lại thành cái chuông bàn tay, chuông lóng tay. Thì như vậy mình nhìn cho kỹ là từ đầu tới chân lần đầu á, mình nhìn cái bộ xương của mình, mình nhìn cái nó là một cái bộ xương từ trên tới dưới, chia từng lóng từng mắt, từng lóng từng mắt đó mà nếu không có mấy sợi dây gân á, thì sao? Thì nó rứt hết. Thì có nhờ mấy sợi dây gân cái nó cột lại bằng cách chéo léo, không có ngón mạnh, còn từ trên tới dưới nó cột ràng cho tới nhau, do nó ràng cho tới nhau cho nên co vô giữ ra, mình thấy như mình làm tự phải. Cái sự thật của sợi dây gân nó trịch lên ra thì sao? Co giữ hết hiểu rồi. Thì như vậy mình thấy cả một con người mà mình thường tưởng nó là hết sức quan trọng đó, mà đều là những sợi dây nó cút nắp nhỏ vậy, mà nó trúng chỗ yên ổn thì còn được, nó chơi chút thì rên dữ khổ sở. Thì như vậy thì hỏi cái gì cái thiệt của mình. Vậy mà mình cứ bình thường hoạt động đi đứng thì coi như tự tại lắm, ta đây lắm, mà hiểu mà chơi với sợi gân thì thấy rên đó là rên. Thì như vậy mình thấy rõ ràng mình không cái gì làm thiệt hết. Đó là mình mới chi xét về phần cứng là gân, là xương, là da, là thịt. Mình chi xét về những phần mềm. Tôi nhiều khi ngồi lại rồi nghĩ mình thích cười cho mình. Ví dụ ngồi thiền, ban đầu mới ngồi chừng nửa giờ, quá nửa giờ cái lúc đó bắt đầu sao? Tê, chân nó tê rần. Tê, ráng thêm chừng 15 phút cho tê hết cuộc rửa được, thấy không? Rồi tê quá, ráng thêm chừng đúng giờ cái dở ra cái chân tân chết, hết cửa vậy nổi, thấy không? Rồi mình đặt câu hỏi tại sao nó cửa vậy không nổi? Là tại máu không có chạy, thấy không? Thì tự nhiên vậy mình, ủa, máu là cái sống hay sao? Mình sống là máu rồi. Máu chạy thì mới thật thân mới cửa, cái chân mới cửa được rồi mới biết. nó mới giết, có cảm giác, rồi nếu máu không chạy thì mình chết. Thì như vậy mình thấy rõ ràng cái sống của mình là máu, mà máu vốn quá, phải là nó cái máu mình vốn quá, nguồn sống của nó là máu thì cũng vậy đó. Thời giờ mình thấy chỉ có dài ba lít máu trong người mình chạy quanh cái đó gọi là sống. Mà những ai chích cái nó chảy ra hết cái thời chích què. Như vậy thì thấy cái sống của mình là gì, chứa một bầu nước mà nước ra thì hết khô là chết, nó có nghĩa lý gì đâu. Vậy đó mà thấy nó quan trọng, rất là quan trọng. Chia vậy, như vậy là mới chia đất với nước, rồi còn chia tới gió nữa thì càng thấy nó ngắn ngủi làm sao nữa. Thở thích vô thở ra kỳ kịch thôi đó. Cái cả ngày làm việc đó, thở ra hít vô thở ra, không biết làm cái gì mà thở ra hít vô mà đều đều thì coi bộ ăn nói vui vẻ được đàng hoàng lắm, mà nếu mà thở ra hít vô nó hơi nhạt nhạt có thì sao, thấy coi bộ buồn bã rồi khó chịu rồi. Thì như vậy thì thấy cái thở ra hít vô mà tất cả cái máy nào nó có động thì tất nhiên nó có phải dừng chứ, phải không? Nó thở ra phổi tóp vô, thở ra tóp vô, thở ra thì có một hộp bụi nào nó chen kẹt cái chút cái tiền tất nhiên cái nở tóp nó bị ngừng, bị ngừng thì cái lỗ mũi nó hít thở không được, mà hít thở không được thì lúc đó là sao? Thì vừa thì như vậy mình nghĩ cái sống của mình bằng những cái thở ra hít vô, phải không? Giá trị của đời mình bằng cái thở hít thở sao giá trị, thì mình thấy rõ ràng như chiếc xe chạy nổ bịch chiếc sống hít tắt lại cái chết. Thì như vậy thấy cái sống nó bằng những cái nổ. Cái nổ như vậy là sống, nó dừng nổ là chết. Thấy không? Thì cái mình cứ dạy đổ mũi gì ra, hít vô gì ra, hít tốt. Nhưng tại thì tắt thở là chết. Thì như vậy cái sống có gì đâu mà nó thiệt. Rồi cứ nói nó là thiệt, rồi cứ ôm ấp cái mầm thiệt đó là. Cho nên mà nửa chừng mà ai đập nó chết cái thì thích quán hận thiên nhiên. Rồi chiến thân khác nó trả thù. Thì như vậy đó là nó liên nhiên, nó tâm dầm thanh tử. Đó là nói cái hơi thở. Rồi tới cái ấm cho người cũng vậy. Thì mình thấy là giờ thì thấy người hơi ấm ấm, có hoạt động cái này kia thì nghe nó ấm, nó thiêu đốt được vật thực này kia. Bữa nào trong người nó hơi, cái hơi ấm nó tan mất, nó mất hơi ấm, nó lạnh nó thì sao? Nó mà nghe lạnh từ chân lên từ chân hạ sẽ làm cái gì? Kẻ thì đánh gió, người thì xa dầu, đủ thứ hết phải không? Chuyến cách này để chưa làm cái ấm lại, hơ bóp đủ thứ. Đó, nghĩa là có đủ cái ống thì sống, thiếu cái ống trước là chết quen. Thì như vậy thì thấy thực là một cuộc đời nó ảo mộng là sao, nó giả dối như vậy đâu mà. Nếu mà không chịu phân tích thì thấy nó thiệt, thiệt ngon là không có cái gì giả hết, thấy không? Thì ngồi để phân tích thì thấy nó giả, giả từ cái này đến cái kia. Thì như vậy, bởi vì mình là cái kẻ trung căn mà bực hạ nữa, cho nên mình phải chịu khó phân tích. Nhờ có phân tích mới nhớ, không phân tích thì quên. Vì vậy cho nên nhờ ráng phân tích tới lui để biết rõ cái thân này nó là tạm, là giả như vậy. Biết rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ không còn lầm nó nữa. Thì ở đây Đức Phật bảo chúng ta phải quán sát kỹ bốn đại, đất, nước, lửa, gió, rồi chia nó ra từng bốn phần. Rồi khi chia từng bốn phần rồi hỏi vậy cái thanh ở chỗ nào? Thì khi mà hỏi thanh ở chỗ nào rồi thì lúc đó mình thấy rốt ráo thanh không có thiệt. Mà thanh không có thiệt thì chỉ là một tướng hòa hợp của trí đại, nó là quyển hóa thân thật mà thôi. Thì lúc đó chúng ta thấy được thanh, thanh là quyển. Bây giờ bắt đầu qua tâm. Bốn duyên giả hợp rộng có sáu căn, sáu căn bốn đại, ở trong sáu căn, ở trong và ở ngoài nó hợp thành. Sáu căn bốn đại trong ngoài hợp thành, rộng có cái duyên khí, ở trong nó chứa nhóm, in tồn như có cái tướng duyên, thì giả tên là tâm. Cái tâm của mình đó mà mình sống là tâm đó, thì quý vị thấy Phật chia ra do cái giả hợp của duyên, giả hợp của tứ đại đó, rồi giọng có sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Giọng có sáu căn, rồi sáu căn tứ đại ở trong ở ngoài hợp lại thành, rồi giọng có cái duyên khí. Cái duyên khí này là cái duyên theo bóng dáng của sáu trần. Duyên theo bóng dáng của sáu trần thì cái bóng dáng của sáu trần giống như là hơi tháo vậy, nó không có thiệt. Cái đó nó là cái bóng dáng cũng như là hơi hám, không có thiệt, nó không có cái hình tướng cụ thể nào hết. Cho nên dùng cái chữ khí là như cái hơi hám vậy thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta quen thấy một cái hình sắc nào đó, bởi mắt thường ngày thường thấy hình sắc đó, cho nên tối ngồi nó kêu vắng cái mình thực nhớ lại cái hình bóng đó. Thì cái tâm mà duyên theo cái hình bóng đó thì gọi là cái duyên khí. Tại sao gọi là duyên khí? Bởi vì nó chứa nhóm cái hình bóng đó, cũng như cái hơi hám nó chứa lâu ngày nó quân thành ra một cái bóng, nó chứa ở trong đó, rồi tâm tiếp đại duyên theo cái đó. Cho nên cái đó là khí, cũng như là cái hơi thơm mà nó thường ướt như cái khăn thì lau cái khăn nó thành có mùi thơm, cái hơi hơi ướt vô nó lau thành có mùi thơm, phải không? Thì như vậy cái mùi thơm mùi hơi trong cái khăn đó là do tự nó có hay là đâu có? Do sự thân ướt của một cái khác. Cũng như vậy cái vọng tưởng bóng dáng theo bóng dáng sáu trần đó đâu có tự có, do có cảnh ngoài rồi có căn trong hai cái tiếp xúc, rồi bóng dáng đó nó thân ướt là thành cái hơi, là cái hơi đó là cái bóng dáng ở trong tâm mình đó. Rồi nó chứa nhóm ở trong tâm đó nó thân ướt cái này thì nó chứa nhóm cái thành chủng tử cái đó, thân ướt cái kia thì nó chứa nhóm thành chủng tử cái kia, những chủng tử đó nó chứa nhóm nhiều ở trong đó, rồi in tồn như có cái tướng để nó nhiều rồi in tồn như có cái tướng để mà cho nó duyên, và cái tướng nó duyên đó thì giả danh tên là tâm. Cái tướng nó duyên đó tức là nghĩ cái chuyện này, nghĩ cái chuyện kia, nghĩ tới hình ảnh này, nghĩ tới hình ảnh nọ, tất cả những cái nghĩ đó đều là nghĩ theo cái bóng dáng do quân tập của sáu trần, của sáu căn mà có. Thì như vậy cái bóng dáng đó đã không thiệt thì cái vọng duyên theo bóng dáng làm gì thiệt, phải không? Bóng dáng mà lưu lại trong tâm mình cũng như là hình ảnh người, hình ảnh cảnh, hình ảnh tất cả sự vật mà nó còn lưu lại trong tâm mình đâu có cái nào thiệt, mà cái tâm duyên theo hình ảnh đó cũng đâu có thiệt. Vì vậy cho nên những cái đó chỉ là cái bóng dáng của sáu trần tiếp tụ ở trong đó chứ không phải là cái thiệt, mà mình chấp cái đó là tâm của mình. Bởi chấp đó là tâm của mình cho nên mình cứ cho tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia, tâm tôi nghĩ thế nọ, rồi cho là hay là dở, là phải là quấy, rồi tâm nhau chống đối nhau vân vân, gây bao nhiêu cái đau khổ. Đó là bởi mình chấp để làm tâm. Thì như vậy ở ngoài chấp cái thân tướng do tứ đại giả hợp như quyển làm thân, ở trong chấp cái bóng dáng duyên theo sáu trần giả danh là tâm, thì cứ như vậy đó mà chấp thân chấp tâm. Này thiện nam tử, cái tâm hư vọng này nếu không có sáu trần thì không thể nào có được. Đó, cái tâm hư vọng này tức là cái tâm hư vọng mà duyên theo bóng dáng sáu trần, nếu không có sáu trần thì không bao giờ nó có được hết. Như bây giờ mà tôi thường nói với vị đó, bảo rời cái thấy, rời cái nghe, rời tất cả những danh tự lâu nay mình quen nghe quen thấy đó, thì hỏi giữa mình nghĩ cái gì mình chưa từng nghe chưa từng thấy, nghĩ được không? Như vậy cho nên nếu rời bóng dáng sáu trần thì cái tâm nó không có, nghĩ không được tức là nó không có, phải không? Mình nghĩ được đều là nghĩ cái gì đã nghe đã thấy, hoặc có hình tướng, hoặc có danh tự vân vân. Có hình tướng, có danh tự rồi mới nghĩ được. Vì vậy cho nên nó chỉ nghĩ được với những cái do sáu trần quân vô. Còn là ai pháp tàn ra thì nó không còn biết gì nữa. Thì thấy như vậy đó, làm sao nói mà thiệt. Vậy mà cả kiếp mình cái cách nó làm tâm mình, phải không? Chứ cả ngày vun vun cái đó vô rồi làm tâm mình. Rồi bây giờ căng lên nói để chúng ta thấy chính cái đó mà hiện giờ có nhiều người học cũng vậy. Rồi mình nghe kinh học đạo hoặc là học các môn mà thế gian học để biết thêm, để biết thêm là vun thêm cái gì, cũng vun thêm bóng dáng sáu tầng nữa, phải không? Vun nữa, vun vô giờ rồi cái đó vun đầy rồi thì tất nhiên là thành cái gì, thành cái kiến thức viên mãn của mình, phải không? Và kiến thức đó là cái kiến thức giải thoát hay là kiến thức luân hồi? Vì vậy cho nên muốn học cái kiến thức giải thoát thì phải sao? Thì phải bỏ cái kiến thức luân hồi. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy rồi thì mới thấy rõ rằng nếu mà càng quân tập bóng dáng sáu tầng cho nhiều trong tâm chừng nào thì cái mê loạn càng lắm chừng ấy, phải không? Càng lắm, mà càng lắm thì tất nhiên càng trái với đạo càng xa. Cho nên mà chúng ta thấy một hình ảnh ông thiền sư ở Nhật Bản, khi một nhà bác học giỏi về thiết tới hỏi thiền thì ông sao? Ông rót nước tràn cái ly cho tới ông kia chịu nói đây là tràn rồi, thì ông mới ngừng lại. Thì ông nói là cũng vậy đó, cái kiến thức của ông thì nó đầy tràn rồi, ông hỏi thiền nhé không vô nữa bởi vì nó đã tràn rồi. Bây giờ tại vì mình quên tất cả những cái chủng tử, những cái phóng vấn đầy hết. Mà thiền là cái loại như cái đó. Bây giờ ông đẩy cái đó, ông cứ dồn cái khác cho nữa thì dồn sao được. Cho nên cái chính những cái đó là những cái hình ảnh rất đẹp đối với cái người biết đạo. Chúng ta phải thấy rõ, cái con đường biết đạo là con đường không chấp nhận cái vọng tưởng. Vọng tưởng là tất cả kiến thức học được của mình toàn là vọng tưởng hết. Phải không? Đều là quân tập bóng dáng với sáu tầng. Và cái đó quân tập quá nhiều rồi thì làm sao mà thấy được tâm? Mà không thấy tâm tức là làm sao tu thiền? Thiền là trở về với bản tâm thanh tịnh bất động. Mà muốn trở về cái đó mà cái bóng dáng này nó tràn quá rồi thì làm sao trở về được? Cho nên người không hiểu là tưởng rằng học nhiều thì dễ viết đạo. Nhưng mà học nhiều cũng là cái chướng đạo, chứ không phải là dễ dứt đạo. Nhưng mà nói như vậy rồi, như vậy không học là dễ dứt đạo hay chăng? Cũng dễ mà cũng không phải dễ. Nếu không học mà biết tu đúng đó là thì dễ. Còn không học mà không biết tu thì đâu có dễ dứt đạo, phải không? Mà cái quan trọng, giả sử mình học rất nhiều mà tới trình căn dứt đạo, quăng cái một bao nhiêu kiến thức cạo bỏ không tiếc nuối gì hết, cạo bỏ trong một thì cái đó tuy có học mà vẫn trở về với đạo không ha, không khó. Còn nếu mình học ít mà mình cứ giữ cái cố thủ cái vọng tưởng của mình thì cũng không dễ gì biết đạo. Cho nên cái quan trọng là bỏ được, nghĩa là tất cả cái gì mình biết cần bỏ, bỏ liền thì tất nhiên đối với đạo cũng không khó lắm. Thì như vậy ở đây Đức Phật chỉ cho chúng ta biết cái vọng tâm của chúng ta là cái duyên theo bóng dáng của sáu tầng. Cho nên khi mà bóng dáng sáu tầng không có thì cái vọng tâm này nó cũng không có luôn, phải không? Thì như vậy bóng dáng sáu tầng không có thì cái vọng không có làm sao chấp nó là thiệt của mình được? Vậy mà cả ngàn đời chỉ nói đó là mình. Bốn đại chia ly không có tầng, không cần thì không thể biệt được. Ở trong cần và duyên, mỗi cái trở về tan diệt, cứu kính không có cái tâm duyên có thể thấy. Đây là Đức Phật ngài kết luận. Tứ đại chia ly, phân giải tức là chia ly. Khi cái thanh tứ đại này mà mình trả lời ra thì như vậy lúc đó không có trần có thể được. Tức là nơi thanh tứ đại chia ly ở ngoài không có sáu trần nữa, không trần có thể được, tức là ngoài không có sáu trần. tâm không có tháo căn, ngoài cũng có tháo trần. Thì như vậy, đối với tâm, căn, trần và duyên, trần là chỉ cho thân tứ đại, duyên hay là trần chỉ cho tháo trần, duyên là chỉ cho cái tâm, vọng duyên bóng dáng tháo trần. Mỗi cái đều trở về chỗ tan diệt, thì cứu kính không có cái tâm vọng duyên có thể thấy được. Thì như vậy chúng ta nó là truyền cho tường tại tâm này, làm sao là do duyên hay tháo trần. Mà nếu tháo trần không có và cái căn làm duyên của nó không có, tức là ngoài ly tán tháo trần, tâm ly tán tứ đại, thì lúc đó cái tâm mình còn có hay không? Cái tâm đâu còn. Thì như vậy cái tâm đó nó là cái hư giả không thiệt, mà tại sao lâu đời lâu kiếp chúng ta cứ thấy nó là thiệt, bởi thấy nó là thiệt cho nên chúng ta chạy mãi theo cái vòng sinh diệt luân hồi. Bây giờ đây bắt đầu phải quán chiếu. Thì như vậy tóm lại cái đoạn này, Đức Phật mình dạy mình phải làm sao? Tức là phải quán lại thân và tâm của mình. Thân thì dùng tứ đại để chia ly ra, để biết thân không thiệt. Tâm thì dùng căn và trần để xét lại nó là cái duyên bóng dáng của tháo trần. Mà bóng dáng tháo trần không có thì cái tâm ấy cũng không. Thì như vậy nó cũng không thiệt. Thì như vậy cả hai thân và tâm hiện giờ không thiệt. Thì đó là chúng ta thấy thân tâm như quyển. Thì quý vị thấy rõ đoạn trước Phật dạy là văn thù, thì chỉ cần biết vô minh là thấy thân tâm này thiệt là vô minh. Còn nếu thân tâm mà thấy không thiệt thì vô minh hết. Nhưng mà ở trước thì không có chia ly, không có phân tích. Ở đây Đức Phật phân tích cho chúng ta biết nó thế nào là không thiệt. Đó là từ từ đây về sau là dạy phương tiện tu hành.
Này thiện nam tử, các chúng sanh kia, vì các chúng sanh kia nguyện thân diệt, việc nên nguyện tâm cũng diệt. Vì nguyện tâm diệt cho nên cái nguyện trần cũng diệt. Vì nguyện trần diệt cho nên cái nguyện diệt cũng diệt. Vì cái nguyện diệt diệt cho nên cái phi nguyện chẳng diệt. Thí như lao gương bụi hết chẳng sáng hiện. Này thiện nam tử, nên biết thân tâm đều là cái nguyện tấu, cái tướng tấu hằng diệt thì mười phương được thanh tịnh. Cái đoạn này quý vị thấy Phật chỉ thực là tường tận, nói rằng tất cả chúng sanh kia vì cái quyển thân diệt cho nên cái quyển tâm cũng diệt. Thì cái quyển thân chúng ta là do tứ đại giả hợp tạm có, biết nó như quyển, không chấp cái thân như quyển thì cái tâm như quyển ở trong thân mình cũng không chấp, cho nên nó cái quyển thân diệt thì cái quyển tâm cũng diệt. Sở dĩ chúng ta chấp tâm là thiệt cũng vì tại chấp thân là thiệt. Bởi thấy thân mình thiệt cho nên thấy cái vọng tưởng ở trong là tâm mình thiệt. Bây giờ ngay đến thân đó chúng ta biết do nhân duyên hòa hợp không thiệt, thì cái vọng tưởng chạy theo duyên, cái vọng tưởng đó cũng không thiệt. Thì như vậy là quyển thân, quyển tâm đều diệt. Vì quyển tâm diệt cho nên quyển trần cũng diệt. Bởi vì trong kinh thường nói tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Bây giờ nếu mà quyển tâm đó diệt rồi thì cái các pháp bên ngoài quyển trần cũng theo đó mà diệt. Trần nó đối với tâm, mà tâm không có thì trần cũng theo đó mà không, cho nên nó quyển trần diệt. Vì quyển trần diệt cho nên cái quyển diệt cũng diệt. Thì như vậy
ở trong thân tâm đều diệt, ngoài trần cảnh cũng diệt. Thì như vậy, thân tâm và cảnh là ba phần đó đều diệt hết rồi, thì cái nghĩ diệt, cái nghĩ mà diệt tất cả thân tâm và trần cảnh đó, cái nghĩ diệt đó nó cũng diệt. Thì vì cái nghĩ diệt đó là cái quyền, cho nên nó cũng diệt theo. Như vậy thì cái vì cái quyền diệt nó đã diệt, cho nên cái khi quyền nó không diệt thì quý vị thấy cái giai đoạn này chúng ta thấy thật là rõ. Khi mà tâm chúng ta không còn chấp thân thiệt, cảnh thiệt, vọng tưởng thiệt, thì như vậy là ba cái đều diệt. Như vậy là tâm, thân và cảnh, tức là trần, ba cái đều diệt. Nhưng mà mình còn có cái nghĩ là không thấy nó không thiệt để mà diệt nó, thì như vậy cái niệm thấy không thiệt để diệt đó gọi là cái quyển diệt. Thì cái đó mình bỏ luôn nữa, thì lúc đó tâm mình nó thành cái gì? Nó thành bất động, chẳng diệt, phải không? Như vậy thì cái quyển diệt diệt rồi thì lúc đó nó sẽ trở thành cái bất động. Thì như vậy tức là nó không phải diệt. Cho nên nếu mà ai tu hành chịu khó dụng công tu một chút thì sẽ thấy được cái chỗ đó. Ở khi nào tâm mình duyên theo cảnh, bây giờ khi giả sử là lúc mình ngồi thiền thì mình coi như là không có bị cái thân làm chướng ngại nữa, thân không đau không nhức, thì lúc đó chỉ còn cái tâm duyên theo cảnh là vọng tưởng. Thì như mình quên thân mà chỉ còn nhớ tâm, mà tâm còn đương trả theo cảnh, thì như vậy mình cố giữ đừng cho tâm kẹt ở cảnh, thì như vậy tâm và cảnh nó đã không dính nữa. Thì như vậy cái cố giữ đừng cho tâm trả theo cảnh nó mình bỏ luôn nữa, thì lúc đó mình thành cái gì? Lúc đó có phải là vô tâm hay sao? Phải không? Cũng phải vậy. Cho nên ở chỗ khác tôi gọi là vô tâm. Vô tâm là không vọng tâm, nhưng mà lúc đó không phải là không, phải không? Như vậy thì những cái diệt, cái quyển đó mình đã diệt hết rồi, thì lúc đó nó là phi quyển. Phi quyển thì cái đó đâu có diệt. Những cái thuộc về quyển thì nó mới diệt, còn cái phi quyển thì làm sao diệt được? Đó là Phật chỉ cho mình thấy rõ ràng, đừng lo rằng diệt hết loạn, không theo cảnh, ngoài thấy cảnh giả dối, thấy thân giả dối thì như vậy thân ngọn quyển, cảnh ngọn quyển, thấy vọng tưởng giả dối thì vọng tưởng quyển quá, thì như ba cái đó đều quyển hết, thì tất nhiên mình không theo nó. Đó. Thì như vậy không theo thân, không theo tâm, không theo cảnh, vì ba cái đều là quyển. Mà không theo tức là diệt cái gì? Phải không? Không theo là diệt, mà ba cái đã diệt rồi, thì mình còn có cái nghĩ không theo nữa, thì cái đó chúng thì cạnh. Vì vậy cho nên cái thứ tư nữa là cái bỏ luôn cả cái không theo. Thì như vậy đó, lúc đó tâm mới là như như bình đẳng, và cái đó nó gọi là cái bất sanh bất diệt, cho nên nó là phi quyển thì chẳng diệt. Thì như vậy chúng ta thấy Phật có dấu diếm gì đó, là Phật chỉ thẳng cho mỗi người chúng ta thấy được cái nào sinh diệt, cái nào bất sinh diệt. Nếu biết cái sinh diệt mình không theo thì tất nhiên sẽ trở về cái bất sanh diệt. Mà trở về cái bất sanh diệt thì lúc đó biểu tình luân hồi có thể luân hồi được không? Vì giả sử có các ông thầy bùa hay là các ông thầy nhãi nghệ gì đó, họ có những bùa, những nhãi mà để ém vô trong cái hòm khi mình chết, rồi mình phải luân hồi, có thể luân hồi được không? Thì như vậy mình biết rõ ràng rằng khi tâm mình không còn dính với những cái quyển quá đó nữa thì tự nhiên nó là giải thoát. Cái giải thoát đó là giải thoát chân chính, thực sự. Nhưng mà mình tu ít có ai tìm cái giải thoát đó, mà cứ tìm những cái giải thoát tính cách huyền hoặc, phải không? Giải thoát bằng cách là sức còn để ngao du thiên cảnh, hoặc là giải thoát bằng cách là mình tu rồi sao có hình thân bay đi nơi này nơi kia, mà không nghĩ đến cái giải thoát bằng trở về cái bất sanh bất diệt chính nơi mình. Thành thử đang nghe trong các kinh Đại Thừa thì chúng ta cảm thấy khó tin, là bởi vì cảnh là cái thiệt, thân là cái thiệt, tâm là cái thiệt mà theo phòng phu thế. Thân, tâm, cảnh, phòng phu cho là thiệt. Cho nên họ nói cái gì mà tai nghe nè, mắt thấy đó là sự thật. Phải không? Nếu bàn tới sự thật, cái gì tai nghe, mắt thấy gì đó mới sự thật. Nhưng bây giờ tai nghe, thân cần, mắt thấy, sắc cần. Rồi cái hay nghe hay thấy đó, Đức Phật nói đều là không thiệt hết. Thì như vậy, chính cái căn bản thân, tâm và ngoại cảnh đều không thiệt. Thì cái mà tai nghe, mắt thấy đều không thiệt, rồi giờ cái gì thiệt? Theo nhà Phật nói, cái tai không nghe, mắt không thấy, phải không? Phải không? Phải mà cũng chưa phải. Nếu tai không nghe, mắt không thấy thì cái nó không biết gì hết sao? Nếu mà tai không nghe, mắt không thấy, tại sao chỉ tỏ nên nó thường ở trước mắt? Thành cái chỗ đó là cái chỗ nghĩa là không phải không nghe, không phải không thấy. Như mình thấy trong Kinh Lăng Nghiêm mà Phật dạy về cái hạnh cái biết văn cái âm đó là phản văn văn tự tánh, thì nghe lại tự tánh mình tức là tai nghe, phải không? Như vậy còn các tổ thường nói rằng cái đó nó thường ở hiện tiền trước mắt thì mắt thấy, như vậy thì tai nghe mắt thấy, nhưng mà nghe thấy đó là nghe thấy của cái người giác chứ không phải cả nghe. Còn cả nghe thì nghe thấy theo sáu tầng. Ngược lại, người giác thì hằng nghe hằng thấy trở lại cái gì?
Bình tâm bên trong.
Bình tâm bên trong chứ. Nếu chân tâm thì không có tâm.